có như thế nào? Bây giờ tôi trả lời từng câu từng câu. Tu xuất gia và tu tại gia đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, có hết rồi. Câu này hồi sáng tôi đã nói rồi. Và cái pháp môn niệm Phật lại là cái pháp môn mà Đức A Di Đà Phật nhắm thẳng tới cái giới tu tại gia, chứ không phải là nhắm tới cái tu xuất gia. Tại vì tu xuất gia là người ta có cái đại hạnh rồi, người ta đã có cái phước phần gọi là ngon lành hơn chúng ta rồi, cái căn cơ người ta cũng cao hơn chúng ta rồi. Cái điểm chính của cái đại nguyện của Đức A Di Đà Phật là nhắm tới những cái người mà coi như hạ căn hạ trí ngu ngơ nhất, không có cái phước phần tiếp giáp được cái giáo lý của Đức Phật, không có cái phước phần mà tự mình được chứng đắc, không có cái phước phần mà khai mở, tự mình khai mở trí huệ. Cái thành phần nào ngu ngơ nhất chính là cái pháp môn niệm Phật nhắm tới cái chuyện đó đó. Mà cái pháp môn đó, nó vì nó nhắm tới cái phần mà thấp nhất, cho nên cái thành phần mà cao nhất tu cái pháp môn niệm Phật lại càng dễ hơn, còn ngon lành hơn nữa. Cho nên người tu xuất gia mà niệm Phật, họ có thể ở đứng bằng sanh, họ có cò bằng sanh nữa, chứ không phải dở. Còn nhưng mà họ tu xuất gia mà họ không đi theo pháp niệm Phật thì cái đó vẫn phải theo cái quy luật. Quy luật gì? Phải phá hoặc cái đoạn hoặc chứng trực, thì phá hết nghiệp hoặc rồi họ mới thoát phần sanh tử. Nếu mà không phá được nghiệp hoặc thì họ cũng phải theo cái định luật của nhân quả, định luật của nghiệp trước nhất định, còn nghiệp phải tụng nghiệp phá bắt. Còn cái người mà niệm Phật thì không theo cái quy luật đó, mà theo gì? Theo quyền lực mà phản sanh. Hai cái nó khác nhau. Quý vị nhớ thì kỹ, một người nghiệp lực đầy dẫy, nghiệp chứng tràn trề, nhưng mà họ quyết lòng họ niệm Phật, họ quyết lòng nguyện vãng sanh, cái nguyện này nó phước phục tất cả những nghiệp lực lại. Họ theo cái nguyện lực này không phải là của riêng ta, mà cái nguyện lực là ý muốn của ta và cộng với cái nguyện lực của A Di Đà Phật. Nhờ cái nguyện lực của A Di Đà Phật mà ta thoát phần sanh tử. Chúng ta không thể nào mà lấy cái tâm trí chúng ta, lấy cái công phu chúng ta, lấy cái trí nghĩ chúng ta mà so sánh, mà đo, mà phán xét nguyện lực của chư Phật. Mà cái vị Phật này gọi là Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Phương. Quý vị biết trong kinh A Di Đà Phật nói, người mà niệm Phật thì được chư Phật mười phương gia trì bằng đó mà người ta không hay. Quý vị có biết không? Quý vị đi tới một cái miếu đó, cái đền đó, lấy một cái ông thần thôi, ông thần đó vẫn nằm trong tam giới, không có gì khác. Lấy một cái cha mẹ mình mà khi chết á, rồi cha ơi cha về cha hộ trì cho con buôn bán ngon lành đó. Cha mình nếu mà về hộ trì cho mình, cha mình là ai? Cha mình là một người loài quý ở chỗ nào đó, loài ma ở chỗ nào đó, không có gì khác. Thế mà chỉ việc biết cái chỗ nào mà buôn bán giỏi, điềm chỉ cho mình thôi, mình làm ăn còn ngon lành rồi, đừng nói chi tới là vi phạm. Thế mà chư Phật mười phương cùng hộ niệm vào câu A Di Đà Phật. Quý vị mà hiểu được chỗ này mới thấy là một câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị, cái năng lực không thể tưởng tượng được, đến rồi mà chư đại Bồ Tát cũng không biết được tại sao cái câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị như vậy. Chính vì bất khả tư nghị như vậy mà một người sắp sửa đi vào cái A Tỳ địa ngục niệm một câu A Di Đà Phật, vượt qua địa ngục, vượt qua tam giới, đi thẳng về Tây Phương, một đời thành Phật luôn. Cái năng lực nó ai mà so sánh cho được đây, ai mà không bị cho được đây? Chỉ về đó đi, thành Phật đấy, đừng có hiểu. Bây giờ đây là sao tôi hiểu được. Quý vị nên nhớ như vậy. Thì nếu mà một người xuất gia, họ có cái tâm nguyện tốt, họ có cái định lực tốt, họ có cái tâm nguyện tốt, họ niệm Phật, họ bản thân ngon lành hơn mình. Nhưng mà nếu mà mình đi xuất gia, mình thấy rằng mình ngon, mình không đi theo con đường nghị lực của A Di Đà Phật, người ta tùy theo các pháp môn khác, được tốt không? Rất là tốt. Nhưng mà sao? Tức người tu hành, câu nói này của ai? Khó có người chứng đắc. Câu nói này của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Đại Phật. Quý vị có thấy không? Hơn nữa, khi mà xuất gia thì chẳng đây có cái câu này còn nói luôn, trong kinh Nhân Vương đã nói ra rồi. Xuất gia nó có bốn loại, chứ không phải là bình thường. Một là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Là những người cư sĩ tại gia mà người ta phát tâm ra hộ trì Phật Pháp. Tốt vô cùng, tốt không? Đó là những vị Bồ Tát. Còn những người tâm xuất gia mà thân xuất gia, thực sự nếu tâm và thân đều xuất gia thì những người đó là đi hành cô Phật rồi, làm sao không tốt, phải không nè? Còn những người gì sao? Thân xuất gia mà tâm không xuất gia, phá đạo hữu tràng vô đạo, bất khả hư giáo, là do cái hiện tượng này. Thân thì xuất gia, thân xuất gia thì người ta tưởng đó là hình tướng của Như Lai, mà tâm không xuất gia cho nên đi theo con đường tà pháp, không chịu dọn dắt chúng sanh đi theo con đường coi như là phản sanh thành Phật, con đường mà một đời này vượt qua sinh tử luân hồi mà dẫn dắt họ đi theo con đường khác, biến đổi nhiều lắm quý vị. Đi nghiên cứu đi, đi tìm hiểu rõ ràng trước mắt, từ đâu có dám đưa ra những cái hình tượng cụ thể mà nói đâu, quý vị tự tìm hiểu đi. Còn một cái phần nữa là gì, tâm không xuất gia mà thân cũng không xuất gia thì thôi chịu thua luôn. Dạ nào tu sau tu đó thì tôi cũng khó nói luôn, phải không nè? Cho nên phải nhớ cho kỹ, không phải là đừng có nghĩ là xuất gia tức là đi vào chùa, nhưng mà thực ra nó có bốn dạng đó, đó là trong kinh Phật nói. Thì cái đấy tùy theo cái chứ chúng ta không nên mà thấy những người xuất gia nói như vậy, đừng bề thấy người xuất gia là khinh thường họ. Chúng ta chưa làm được như vậy đâu. Tất cả mọi người, mỗi có cái nghiệp người nào cứ theo người đó, chúng ta cứ an nhiên tự tại. Quý vị mà không có cái tội xuất gia thì cũng đừng mong làm chi, một lòng đi về với Phật, một lòng niệm Phật. Quý vị đã coi khi mà Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà phóng quang tới, có rất nhiều vị tại gia tùng theo để mà tiếp dẫn chúng ta. Như vậy là cái đại thiện nhân, chư đại Bồ Tát trên cõi Tây Phương Cực Lạc không phải là hàng thanh văn không đâu, mà nhân thiên cũng có những người không xuất gia nhiều lắm. Quý vị nên nhớ, quý vị phải coi trong những cái hình quý vị thấy toàn bộ là hình như là chỉ có Đức Địa Tạng Bồ Tát là cái đầu chọc lóc, Đức ngài Di Lặc Bồ Tát là cái đầu chọc, tức là những hạnh xuất gia, còn tất cả đều đã tắp hết, tức là hầu hết là tại gia. Quý vị phải cẩn thận nhớ như vậy. Nếu tinh tấn tu trì có thể chứng được trong đời này cảnh giới nhất tâm bất loạn, có đạt được không? Nếu mà tinh tấn tu hành, nếu mà đi đúng giáo pháp, nếu mà buông xả vạn duyên, nếu mà đắm hết lục căn tịnh niệm tương kế thì quý vị sẽ chắc tâm khai. Chắc tâm khai chính là nhất tâm bất loạn. Nhưng mà sợ rằng là trong cái cảnh giới chúng ta, trong cái nghiệp báo của chúng ta, trong cái hàng phẩm của chúng ta mà còn mong cái nhất tâm bất loạn khó lắm quý vị ơi. Cho nên tôi thường thường hay nói là chúng ta cứ việc làm công phu tu hành, đừng bao giờ nghĩ đến nhất tâm bất loạn, thì có thể một ngày nào đó chúng ta đạt đến nhất tâm bất loạn. Còn bây giờ quý vị cứ nghĩ là nhất tâm bất loạn, thì những người mà đang nghĩ tới nhất tâm bất loạn và một người an nhiên tự tại không nghĩ gì nhất tâm bất loạn cả, mà cứ một lòng thành tập niệm Phật, thì cái người mà thành tập niệm Phật không nghĩ gì cả chính là cái người này tâm của họ nó tịnh hơn, tâm của họ nó định hơn, phải không này? Quý vị nên nhớ nhất tâm bất loạn là cái quả báo của cái công phu tu hành. Chúng ta tu hành nên cầu cái nhân, cầu cái công phu, đừng nên cầu cái quả. Cái quả tự nhiên nó đến. Nếu mà quý vị thực hành tu hành, tinh tấn tu hành thì cái nhất tâm bất loạn nó đến hồi nào không hay, mà khi nó đến quý vị biết chứ không ai biết hết. Còn quý vị mà tự khoe ra thì xin thưa thật, một người nào đã nhất tâm bất loạn mà khoe rằng là mình nhất tâm bất loạn thì tôi thường hay nói nhất tâm là một tâm, thì tâm nào niệm Phật, tâm nào khoe ra. Cái này không? Có nhiều người đi niệm Phật rồi cái khoe tôi như này, tôi như vậy, thì ngài Ân Quang nói nếu mà con giữ cái tâm thanh tịnh mà tu hành mà thấy có gì hay chút mà nhảy cả chân cả thế lên, ngài nói là hồ hởi lên, thì coi chừng một ngày nào đó mà nó nặng quá rồi thì chư Phật mười phương xuống cứu không được. Ngài nói như vậy đó chứ không phải tôi nói. Ngài Tịnh Không nói nếu mà quý vị mà thấy đất này đất nọ mà khoe ra thì định lực của quý vị đã tiêu tùng rồi, không còn gì nữa cả. Dù cho định tâm kiên Phật cũng vẫn là áo hình như thường. Vì sao như vậy? Vì nhất thiết pháp như mộng huyễn bào ảnh, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Theo cái hư vọng đó thì chìm lắng căn hư vọng mà chịu cái gì đó không biết. Như vậy chúng ta nhất thiết phải định cái tâm lại, đừng có nên hồ hởi ra, đừng nên tự khoe ra là nhất tâm bất loạn. Xin thưa chư vị, đây là chân thành của dân. Nói thưa thiệt quý vị như vậy, nếu có nhất tâm bất loạn thì quý vị sẽ đi độ chúng sanh đi. Nếu mà ở đây có một vị nào nhất tâm bất loạn thì không bao giờ mà vị ông dám ngồi đây mà nói chuyện đâu. Vị ông đã bái phục quý vị rồi. Lý nhất tâm bất loạn, cái cảnh giới nó là vượt qua A La Hán rồi, quý vị có hiểu không? Sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn nó vượt đến cái cảnh giới Hoa Nghiêm rồi, thuộc sơ trụ Bồ Tát rồi, quý vị có hiểu không? Làm sao mà vị ông dám? Quý vị đã thành Phật rồi, làm sao mà dâm là một vị Phật phu tục tử dám ngồi đây mà nói. Cho nên xin thưa tất cả quý vị phải chú ý cẩn thận chuyện này, đừng có nên sơ ý mà lầm lẫn giữa cái công phu tu hành, giữa cái những cái mà an nhiên, những cái mà an lạc bất ngờ nó xảy ra trong tâm chúng ta, rồi chúng ta tự cho đó là nhất tâm bất loạn thì vô cùng tai hại. Vì cái đám mây nó vẹt ra, mình không mà sơ ý một cái ra mà nó đóng lại liền tức. Sự lấp thực sự như vậy. Khi cái tâm nó tỉnh thì nó mới vào cái định mà nó mới có mang trí huệ ra. Nếu mà cái tâm mình mới tỉnh chút ái ăn như cái mình mừng quá là cái tâm hồ khởi, là cái tâm phấn khởi không phải là cái tâm tỉnh đâu. Thì như vậy cái tỉnh đó nó biến thành huyễn mộng liền lập tức. Xin nhớ cho kỹ cái điều này mà cẩn thận. A Di Đà Phật. Một, Phật tử tại gia hành trì theo thờ khóa như thế nào? Nếu có thờ khóa tu hành sáng, mình niệm, mình tụng kinh A Di Đà, rồi tụng một thờ một kinh A Di Đà xong rồi cái mình niệm Phật, rồi trưa mình niệm Phật, chiều mình đọc, tùy theo cái thuận lợi của cá nhân. Chứ chúng ta không nên lập thờ khóa chung. Không có một người nào giống người nào, cho nên không thể nào lập thờ khóa chung được. Một người đi buôn bán 2 giờ sáng người ta thức dậy rồi, người ta đi nấu xôi bán rồi, thì làm sao mà 4 giờ sáng người ta niệm Phật được? Thì như vậy là 2 giờ sáng trước khi thức dậy thì người ta niệm 10 câu A Di Đà Phật rồi người ta đi làm. Có nhiều người người ta làm đổi ca liên tục thì làm sao còn thờ khóa nữa. Tất cả đều là do tùy duyên chúng ta mà tìm cách làm sao nó hợp với chúng ta thôi, chứ không thể nào được ra cái thờ khóa chung được. Nếu mà chúng ta có cái đạo tràng có niệm Phật, chúng ta cứ theo cái đạo tràng đó chúng ta niệm Phật chung với họ rất là tốt. Nên niệm chung với nhau để mà hỗ trợ cho nhau trong những cái lúc mà nguy biến thì rất là tốt. Đừng nên mà tự tu ở nhà, tu ở nhà thì cũng có tốt, nhưng mà tu trong cái đạo tràng nhóm thì tốt hơn. Nếu mà không có khả năng mà tu ở cái nhóm thì chúng ta tu tại nhà cũng được như thường. Tất cả đều là viên mãn hết, không ai bắt buộc chúng ta cả. Em thuận lợi chúng ta tu đó, quý vị đừng nên lấy cái thật quá của người khác mà làm thật quá của mình, tự mình hoặc làm thật quá đi. Ta nhìn thật quá. Muốn cho cha mẹ đừng sát sanh, nhưng những con vật thì con phải làm gì ạ? Sợ lắm, con sợ lắm mà mỗi lần mà cha mẹ vô tình hay cố ý, con đều lo rằng cha mẹ sẽ bị đọa đày mất. Vậy mong hãy cho con biết một lời khuyên. Những người mà sát sanh, nếu mà quý vị có cái bữa nào người ta phóng sanh đó, mình rủ rủ cha lại đi. Mình rủ đi, rủ đi coi ông già, coi sát sanh bữa tự nhiên bỏ sát sanh. Thì các tôi nói chuyện đó, nó cười lắm. Những đứa trẻ mà nó thích ăn cá thì cả mình rủ nó đi, mình nghe mình câu rồi nó là chúng ta đi người để vui lắm. Thì mình sống mình vui thôi, người ta sống nó sống mà nó sống con thôi. Ông nói ông vẫn chỉ chuyện gì, ông sống nào sống hay quá. Mà mình đi trên cái chiếc thuyền hay lắm, mình đi vui lắm, ra như sống mình mát lắm. Mình rủ nó theo, rủ theo mà nhưng mình cũng gia đoạn mấy phần. Dung dung là quyết định em thấy mình trước mình đi chơi, mà thực ra mà lúc đó thấy người ta không thành nhiều, người ta tụng người ta sáng nhiều, người ta tụng người ta sáng. Cũng như là cái gì cái yếu này. Cha mẹ mình sát sanh, mình quyết là không sát sanh, nhưng mà mình nên là chống cự cha mẹ nhiều quá. Cái thấy cha mẹ sát sanh thì người ta mình sợ là con chỉ khóc, sao con khóc vậy? Và thế cái chậm tay mình đau quá, thì mình thấy như thế này, thấy nó kéo 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 như cái bụng nó xong đau quá, cái tuổi mình đau quá, tội nghiệp quá thì mình khóc. Không có bao giờ cứ mà mẹ mình đừng chắc thế nào mà mẹ khóc lúc mà bà mẹ mình giết cái con cá đó, tự nhiên bà mẹ mình cảm động quá, sao mà cá để nó nuôi mình cứ làm cái tâm ăn cái sao con khóc một chi con ngu rồi vậy, nhưng mà sao thấy nó chạo nó mất ra tội nghiệp quá thì mình không tập trong đôi mình cứ làm những phương thức nhẹ nhàng như vậy. Anh xem mà người ta chuyển đổi mà ngay ngay mình tu hành, mình hồi hướng công đức cho mẹ mình, nguyện đem công đức này hồi hướng cho mẹ của con là tên là gì đó, nguyện cho mẹ của con được phát cái tâm tình bi ra để mà tu hành. Mình cứ mình thành tâm mình nguyện đi, mình nói hoài mà mẹ mình không chịu nữa thì sao? Nam mô A Di Đà Phật, con muốn mẹ con tu hành mà giờ con thiếu lực quá đi, nhờ A Di Đà Phật gia trì cho con, giúp cho con phương pháp nào để cho mẹ con tính lại. Mình cứ mình thành tâm mình cầu tam bảo gia trì đi, có một ngày nào đó tự nhiên mẹ mình sẽ chữa, cha mình sẽ chữa. Chứ đừng có lên mà thấy mẹ mình mà sát sanh đồ nhẹ thì mình nói bà ác như quý bà xấu đẹp thế nào không biết gì à, tại vì đi về địa ngục hết trơn. Mình dùng cái phương pháp này á, không bao giờ mà nói chuyển đâu. Mình dùng luôn luôn cái dùng phương pháp mà biến chuyển để mà giúp cho mẹ mình tùy theo quý vị. Tức là lúc nào mình cũng tu trước, nên nhớ trong kinh Phật nó nói chánh báo
chuyện gì đó. Muốn người mẹ mình tu, bắt buộc mình phải tu trước. Muốn mẹ mình không sát sanh, bắt buộc cái gì không sát sanh trước. Muốn mẹ mình mà thương chúng sanh, thương con cá, thương con vịt, thương con gà, thì mình phải thương trước. Khi mà mẹ mình nói như vậy, mình đứng mình khóc đi, mà không khóc làm lòng, thôi chút dầu là vô trong mắt đó, thì những cái con khóc à. Đó cái gì? Mình làm những cái phương thức đó, tự nhiên là cái người mẹ mình cũng bỏ à, phải không nè? Thì bỏ lòng lòng, thưa mẹ ơi, mẹ để con làm cho. Thế sao mày làm được? Dạ không, con ra con mua. Hồi sợ. Con về cho mẹ ăn, mẹ đừng làm chi, mẹ vô mẹ nằm mẹ nghỉ đi. Thì mình gỡ cho người mẹ mình cái nghiệp sát trước mắt cái nã. Rồi từ từ mình mới chuyển một người thích từ từ mới được. Rồi chứ đừng có bạn nói mẹ ơi mẹ làm như vậy mẹ xuống địa ngục. Thôi mẹ đi địa ngục, mẹ đi để con đi đâu. Làm như vậy chẳng khác gì. Chui cho bà làm mạnh hơn nữa, không được đâu. À gì là rồi một câu hỏi khác. Khi thấy một người tu lâu rồi mà sau này họ không tu nữa, con cảm thấy sợ, lo lắng cho tương lai của mình. Mình có giống như họ không? Mình được giống như họ không? Đấy là như vậy là một sự nhắc nhở cho mình. Thì thường thường, cho nên thường thường tôi mới nói cái gì là tu hành. Tu phải có đường, nhắm phải có hướng. Nếu mình tu mà không có đường, không có hướng mà tu một thời gian rồi thì mình mất hướng đi. Mình không biết tu thế này để làm chi. Mình tu quá thì tu như vậy mà cái ông đó tu hơn mình nữa mà ông còn bỏ thì mình cũng bỏ luôn cho rồi, cho đến khi nữa là tại mình không có hướng. Mình tu mất có chục năm thì bà đó, bà tu 20 năm mà bà chết bà cũng nghe rằng bà cắn lưỡi gì đó thì bà có được gì đâu mà tu. Không vì không có hướng cho nên thấy mình được đó làm cho mình mất hết tinh thần. Mình không còn lý tưởng tu hành nữa. Là tại vì không phải tu, tôi đã nói là tu hành để giải thoát, để đi về Tây Phương, không còn phải tu giỏi. Mà tu cho đúc, tu cho thắng, tu cho tắc, tu cho chánh, không được hiếu kỳ, không được thấy cái gì cũng quơ, thấy gì cũng vào hết. Thấy ông kia ông tu như vậy, trời ông tu xong rồi, rồi ông cắt nhà là ba tình ngon lành. Thì giờ giác ông tu cái ngon, hơn tu cái gì? Cái tôi tới kia tôi cầu đồ, bồng, đồng cục bóng gì đó. Thì giờ mình cũng đang tới mình cầu đồng cục bóng gì đó, mình kiếm cái nhà lầu. Tu như vậy là hết, càng tu càng lạc, càng tu càng xa rồi, chính pháp. Tu rồi thì không biết đâu mà mò nữa. Cho nên cái tu chết đúng, khi mà một người tu đúng rồi tôi báo cáo quý vị. Cái người mà niệm Phật mà biết thực sự là cái câu A Di Đà Phật để đưa họ về Tây Phương rồi, họ đã tính trong câu A Di Đà Phật rồi thì tất cả những cái gì mà hào nhoáng bên ngoài, tất cả những cái gì mà lời ngọc bên ngoài không bao giờ nhập vào tâm họ đâu. Họ đã bảo vệ cái tâm họ thực sự là vững vàng bằng câu A Di Đà Phật rồi. Ai mà có cho tiền cho bạn này biểu họ thay đổi, họ không thay đổi rồi. Đó là họ tâm họ định rồi, quý vị biết không? Ngài Thiện Đạo Đại Sư ngài nói như sao? Nói bây giờ giả sử như chư Phật mười phương phóng hào quang, chư Đại Bồ Tát trên mười phương cùng phóng hào quang ngập cả không trung này, mà tới đây bảo tôi bỏ cái pháp môn niệm Phật để mà tu cái pháp môn khác, các ngài chỉ cho nó hay hơn, tôi cũng không chịu bỏ. Tại sao như vậy? Là tại tôi đã biết được con đường đi về Tây Phương. Tôi thề rằng tôi phải niệm Phật đi về Tây Phương, tôi thành Phật. Nhưng tôi không cần những pháp môn khác. Ngài nói những câu như vậy, quý vị có thật đúng không? Có nghĩa là sao? Ngài xác định cho chúng ta là câu A Di Đà Phật đưa chúng ta thoát phần sanh tử. Không có gì khác cả. Mình phải đúng là cái tâm này. Khi mà thực sự cái tâm mình đã định rồi, mình không còn trao đáo nữa, mình không còn mong cầu, mình không còn vô vàng, không còn đi tìm cái này tìm cái nào nữa. Tâm chúng ta đã định, định thì phát khỏe. Phát khỏe rồi thì tất cả nó đều thấy hết, chúng ta biết hết. Như vậy thì thiền định và niệm Phật có khác gì với nhau đâu? Niệm câu A Di Đà Phật, quyết lòng tin tưởng vào câu A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật chính là cái pháp gọi là tối thượng thiền, hữu gì đâu có hay. Thiền định là gì? Là cái tâm không còn phóng ngoại ra ngoài nữa, ngoài bất chấp tướng, ngồi bất động tâm, tất cả cái gì bên ngoài không còn chuyển tâm đâu nữa, tôi mong lòng tôi niệm Phật thì cái tâm tôi đã định rồi, định đây là tối thượng thiền rồi, chứ còn nữa đâu phải là ngồi thì kiết già như vậy mà mới thiền. Mình đi đâu mà cũng là thiền cả, quý vị hiểu không? Khi mà quý vị đạt được cảnh giới đó rồi đi thì còn có cái gì nữa mà chúng ta sợ, còn cái gì nữa mà chúng ta ngại, còn cái gì mà chúng ta trao đảo thì người ta bỏ sao bỏ kệ, người ta mắc mới mình bỏ theo. Phải không? Mình bỏ theo là tại vì mình không có chủ định, cái tâm hồn còn chơi vơi, tâm mình còn lạc loài. Thế nhưng mà mình định rồi cái thì còn cái gì mà để mà làm cho chúng ta ái ai nữa, ai bỏ sao bỏ kệ họ, mình cứ một lần mình tu, một lần mình niệm Phật, ai đủ sao đủ kệ họ, tôi cứ niệm Phật. Cho nên như ông này nói gì nói cũng cứ niệm Phật mà tôi không muốn làm sao gì hết. Khỏi cần so sánh thì mệt lắm, nhức đầu lắm, ai làm sai kệ họ, ai tu gì tu kệ họ, tôi thì tôi.
niệm Phật nhất thiết như vậy. Cho nên quý vị mà tới là cái chỗ mà tôi để sao đạo tràng của tôi quyết lòng một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, không có đi cái đường nào khác. Xin quý vị miễn tha thứ cho cái phần là gì giới thiệu tất cả những cái nó không cần giới thiệu. Tới đây niệm Phật thì niệm Phật với tôi, không niệm Phật thì quý vị đi chỗ nào đi, tôi ở đây tôi niệm Phật, tôi không có giới thiệu, tôi không cần giới thiệu cái gì hết. Tôi rõ ràng mình nói trước cho để cho họ khỏi bị mắc tay, phải không này? Chứ còn nói ra tôi không nghe thì nói chi cho uống miệng. Tôi cứ một lần một câu A Di Đà Phật để tới cùng. Quý vị như vậy là vững vàng rồi, làm gì mình có thể thấy người ta bỏ thì mình cũng bỏ, sợ làm chi, sợ là vì cái tâm người ta chưa vững hay vững cái tâm đi thì khó sợ nữa. A Di Đà Phật. Thưa, tôi là người phàm tục còn chưa giác ngộ được và hiểu được sự thâm thúy của đạo Phật, vì vậy mới hỏi thầy làm sao có thể cảm nhận được sự thanh tịnh của đạo Phật. Quý vị cứ niệm Phật đi, quý vị sẽ thấy thanh tịnh. Quý vị cứ làm lành đi, quý vị sẽ thấy thanh tịnh hơn những người làm ác. Quý vị đừng có ăn cắp đi thì gặp với ông công an mình tới mình dỗ dẫn bắt tay với họ, chứ quý vị mà làm ác một cái thôi công an sợ liền. Tôi bảo đảm, nhưng mà đi nữa thật là thanh tịnh hay không là chính quý vị. Quý vị có làm được thiện lành chưa? Nếu mà nói được thiện lành, trong cái xã hội này mà quý vị không làm cái điều gì sai, tôi bảo đảm không bao giờ quý vị sợ quý vị công an đâu ạ. Công an bắt mà là ma bắt, đúng không? Tại vì mình làm ác cho nên bị gặp theo cánh ma, cánh ma thì bị ma bắt, ma bắt thì mình làm sao mà thanh tịnh được. Như vậy muốn làm sao có thanh tịnh? Chánh định lại, đừng có làm điều sai nữa, đừng có làm cái điều ác nữa, đừng có cạnh tranh ganh tị nữa, đừng có đem cắp ăn lấy người ta nữa, mà tất cả những việc thiện nên làm. Việc thiện đã làm rồi thì cái tâm hồn mình nó sung sướng. Tôi nhớ là quý vị nên nhớ là cái người làm thiện, cái tâm hồn người ta sung sướng hơn là người mà nhận được cái việc thiện đó. Quý vị hiểu không? Mình cho người ta 10.000 thì cái tâm thái mà mình cho đó, cái người mà cho đó nó sướng hơn là người không cho. Tại vì người ta cho 10.000 người ta còn tiếp tục đi xin khác nữa, còn mình cho 10.000 trong người vô uống cà phê, mình uống cà phê với sướng hơn những người mà tiếp tục đi ăn xin chứ phải không? Quý vị nên nhớ cứ việc làm thiện lành, đừng có phạm pháp, trên đầu thì không phạm pháp. Nhất thiết là đạo Phật chúng ta là cái đạo không bao giờ chấp nhận người phạm pháp đâu ạ. Nhất là những người mà thọ giới Bồ Tát thì trong kinh Phạm Võng có nói, có một cái giới là giới không được phỉ phán cái vị vua trong cái quốc gia đó. Tức là chúng ta không được quyền trong đó là luật pháp quốc gia. Ở chỗ nào chúng ta cũng phải tùy thuộc theo luật pháp quốc gia, không được trốn thuế, không được chống lại cái chính quyền. Nếu mà thực tại chúng chống lại chính quyền, chúng ta cũng bị phạm pháp. Thực sự nó có cái như vậy. Chúng ta không làm cái gì cả thì tự nhiên tâm chúng ta thanh tịnh. Rồi từ cái thanh tịnh đó, quý vị biết niệm Phật, biết đi về Tây Phương, mình thấy được cái đường đi rõ ràng rồi, ai nói gì nói tôi cũng A Di Đà Phật, ai đủ gì đủ tôi cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, riêng cây người ta trang hoa tôi bỏ thì hết, mình một mình A Di Đà Phật, thì làm sao tâm mình không thanh tịnh được. Quý vị có biết bà cụ Triệu Vinh Phương không? Bà rất là bà niệm Phật, mà ai có nhà cụ ơi cụ có khỏe không, A Di Đà Phật, cụ ơi cụ có uống nước không, A Di Đà Phật, cụ ơi cụ tới thăm cụ có vui không, A Di Đà Phật, cái cụ ơi bây giờ hàng ngày cụ làm gì, A Di Đà Phật, cứ A Di Đà Phật, ai nói gì đâu, A Di Đà Phật, cụ công việc cũng A Di Đà Phật, bà không có trả lời, bà nhúc quốc không trả lời, tại vì trả lời như vậy nó dài dòng quá, ai đi thì bà đứng lên A Di Đà Phật, cứ vậy A Di Đà Phật cứ nói hoài thôi, người ta trang qua người ta bà lấy bà gì đó mà cứ A Di Đà Phật, chính vì vậy mà người ta lìa khỏi cụ ra, cụ một mình cụ cùng niệm một ngày 40.000 câu A Di Đà Phật. 2 năm trước khi mà bản thân cụ biết trước, cụ đoán trước rồi. 3 tháng trước khi mà ra đi, cụ đoán được vừa ra đi nữa, quý vị biết không? Dễ sợ như vậy. Cái ngày đó cụ nói là 4 lần Phật tới kiếp đón cụ. Rồi mỗi lần mà Phật tới như vậy, hào quang phóng ra, ta cũng muốn ta quay được cái tủ chén à, ta quay được những cái đồ trong tối gì đó, quý vị có hiểu không? Cho nên vì diệu bất cả trên ngày, cái tâm đã định rồi đó, tâm đã định rồi mình khỏi trao đảo, phải tìm cái chỗ định cái tâm lại. Tôi khuyên quý vị hãy định vào câu A Di Đà Phật, đừng định vào khác. Thưa thầy, con rất là hay nghĩ lung tung, nghĩ lung tung sao định được? Tâm hồn bất an, không giữ được lập trường vững vàng và mục tiêu sống. Vì vậy con muốn hỏi thầy, cho con biết con phải làm sao để con được khỏi suy nghĩ mông lung. Thực ra mà nếu mà cái tâm mình suy nghĩ mông lung
chính là, xin thưa thiệt, là mình không cái biết đường đạo nhiều quá, mình để cái tâm mình nó chạy theo cái thế gian nhiều quá. Hồi trước tôi cũng vậy đó, tôi với khi tôi học ở trường, cái trường về tôi cứ thường tới cái bờ suối á, an gì lắm, tôi coi sách coi dở, tôi nghĩ sẽ an lạc, nó sung sướng quá, mà giờ tôi biết là lúc đó tôi loạn dữ lắm. Rồi khi mà tôi nghe được những cái điều hay, giờ tôi nói nghĩ lung tung, nói tứ tung bên đàng, nói ai mà nói mà hơn tôi là tôi tìm cách mọi cách để mà tôi vọng họ lại, tôi nói cho hay hơn đó bạn. Mình tưởng như là mình giỏi, nhưng mà sau vô tình sau này mình biết đó là cái tâm lung tung. Bây giờ mình hãy bỏ cái tâm lung tung đó đi, chứ giờ biết làm sao? Mình nghĩ như thế nào? Bây giờ càng lung tung thì cái tâm mình nó càng rối loạn, nhất là những người không ngồi thiền đó. Họ đi lung tung thì không thấy, chứ còn ngồi thiền lên là những cái lung tung đó nó khởi lên. Nhất là những người niệm Phật, chúng ta cũng vậy. Chưa niệm Phật thì tôi chưa niệm Phật là cứ nghĩ lung tung hết. Mình cứ hỏi, chúng ta cái tâm tôi nó nghĩ lung tung rồi, nó vọng tưởng quá làm sao mà tôi bỏ chạy được. Tôi đây thiệt quý vị, chính tôi đây cũng nghĩ lung tung như thế, tôi cũng quậy như thế, tôi cũng nghĩ lung tung hết trơn. Tại vì tôi tâm tôi có định đâu ạ. Trong lúc tôi nói chuyện với quý vị là làm sao tôi niệm Phật đấy, tức là tôi đang nghĩ lung tung đến cái gì phải không này? Không sao cả, nếu quý vị thật sự mà mình biết được mình nghĩ lung tung như vậy, đó cũng là một cái bước ngoặt hay cho quý vị rồi đó. Có nhiều người nghĩ lung tung mà không biết mình nghĩ lung tung. Là tại sao? Là tại vì mình đang ở trong cái giấc còn lung tung hơn là cái nghĩ lung tung nữa. Có phải không? Ví dụ quý vị, thí dụ đi nhảy đầm. Quý vị nhảy đầm có bao giờ nói là nghĩ lung tung không? Nhưng mà lúc đó mình nghĩ lung tung. Có những tâm lung tung mà không lung tung nữa, mà đâu có nghĩ là lung tung. Nếu mà đem những người đó đi tới cái một cái đạo tràng như vậy, họ ngồi xuống 5 phút thôi, họ chịu không nói. Là tại sao? Là tại cái tâm lung tung đó, lúc nó hiện ra lung tung bên trong đó, cho nên họ không phải nhảy lung tung bè. Cho nên không sao đâu, quý vị biết là nghĩ lung tung rồi, tức là quý vị đã có cái giật mình tỉnh ngộ rồi đó. Như vậy bây giờ mình nương vào cái trường giật mình tỉnh ngộ này, mình niệm Phật đấy. Hôm nay tất cả mọi chuyện đều giải quyết bằng câu A Di Đà Phật. Hồi trước mình nghĩ lung tung, trời ơi tại sao bây giờ lung tung như vậy làm sao hết. Bây giờ xin thưa quý vị đừng có sợ nó nữa. Lung tung ơi, hãy cứ lung tung lên đi. Để chi? Trong lúc lung tung đó tôi niệm Phật. Nhớ hãy một lần lung tung lên là mình niệm Phật. Lung tung 1 giờ mình niệm Phật 1 giờ. Lung tung 2 giờ mình niệm Phật 2 giờ. Lung tung 3 giờ mình niệm Phật 3 giờ. Cứ việc niệm Phật đi. Quý vị một ngày nào đó tự những cái câu A Di Đà Phật nó khóa lấp cái sự lung tung xuống. Quý vị sẽ đi vào cái chỗ gọi là định. Đừng có sợ. Ai cũng lung tung tôi lên. Quý vị đừng nghĩ rằng là giữa ông này không lung tung. Coi chừng mà mình lung tung trong đó là không ai hay hơn đó. Phải không này? Thì như vậy bây giờ mình lúc luôn lung tung thì niệm Phật đi. Đừng có sợ. Cái điểm mà muốn phá lung tung, muốn phá vọng tưởng thì đầu tiên chúng ta đừng sợ vọng tưởng. Rồi bên cạnh đó chúng ta nên lập cái thời khóa mà tu. Ví dụ như là tùy theo mình, ví dụ buổi sáng từ 6 giờ cho đến 7 giờ mình niệm Phật. Mình ráng mình tìm cái tăng mình trước đạo Phật. Mình niệm Phật đi. Ngày đầu tiên nó lung tung dữ lắm, nhưng mà ráng mình ngồi đó một tiếng đồng hồ đi, kiềm cái tăng mình lại, đừng để coi là cái tâm viên ý mã nó lung tung nữa, thì cứ niệm Phật, A Di Đà Phật, niệm rõ ràng, lắng nghe cái tiếng niệm Phật của mình. Thì lần đầu tiên mình lung tung, khi mình nghe một thời gian khoảng chừng 30 phút rồi nó kiềm lại chút, trước đó thì lung tung 100 phần, sau đó thì lung tung còn 50 phần thôi, đủ rồi, như vậy là thỏa mãn rồi. Hết hay không còn biết, ngày mai mình cũng làm như vậy nữa. Tìm một thời khóa nào đó mình niệm Phật, mình định cái tâm mình trong niệm Phật, mình ráng mình niệm Phật, mình nhìn vào cái hình Phật mà mình niệm Phật, thì một lúc nào đó quý vị phá được lung tung đó. Mà nếu có phá được không thì không phá không được không sao cả, mình cũng cứ một lần mình niệm Phật tôi như vậy. Ở đây mình lung tung quá rồi, khó tu quá rồi, thôi bây giờ mình về Tây Phương mình tu chứ không, quyết lòng đi về Tây Phương đi. Như vậy tất cả đều giải quyết là chính hạnh gần hết. Thôi mong cho tôi về Tây Phương cho sớm đi. Tự nhiên khi mong về Tây Phương, sớm mình về Tây Phương, dịp cái lung tung cũng được. Là thực ra tại vì cái lung tung đó chính là cái nghiệp chướng trong cái tập khí của mình, nó tiêm nhiễm vào cái tâm mình lâu rồi, cái gì nó phát khởi ra chứ không có gì cả. Còn giữa ông này không biết là cái tập khí nó bắt nguồn từ đâu, cho nên khai quý vị cũng được. Quý vị về trên Tây Phương đi, A Di Đà Phật khai cho quý vị nè. Một lần nữa cũng A Di Đà Phật, đâm thắng vào trong trong đem quý vị, phá tất cả những phiền não của quý vị, đem cái phiền não liền ra ngoài liền. Tiêu hết rồi, khi mà phiền não tiêu hết, nghiệp chướng tiêu hết, tự nhiên bây giờ muốn lung tung cũng không được nữa. Là tại vì Ngài có cái đạo lực đó, Ngài có cái thần thông đó, Ngài có biết được cái gì đó, còn như ông không biết. Cho nên cứ nói hơi khơi, mong những gì sớm đi về Tây Phương đi, người đi không đi về Tây Phương đi, tất cả những phiền não này nó sẽ biến thành thanh tịnh hết. A Di Đà Phật. À,
con rất nóng tính. Một việc nhỏ làm sai ba con cũng nổi nóng. Vì vậy con muốn hỏi, nếu ba con quá nóng tính mà không kìm được thì con phải làm gì cho đỡ khổ sau khi chết ạ? Ba con đỡ khổ sau khi chết ạ? Nếu mà ba của mình mà tiếp tục nóng tính như vậy mà không bỏ thì chịu đành là phải đi xuống địa ngục thôi chứ biết sao vậy? Tại vì tham sân si, trong cái đó cái tham còn đỡ chút đi xuống ngạ quỷ. Cái si là si mê, đi xuất sanh còn đỡ còn thấy được con người, đi xuống địa ngục hay vĩnh viễn không còn thấy được con người nữa. Quý vị tôi nó hành khác chúng ta từ giờ này qua giờ khác. Vạn kiếp như vậy, cái nóng giận là tối kỵ, đài tối kỵ, cái sân khởi là cái nhân chủng của điện này. Nhất định chúng ta biết được như vậy rồi thì biết tìm cách kiềm chế, đừng có nên nóng giận nữa. Mà ba mình không biết đạo mới nóng chứ người biết đạo rồi không dám nóng đâu mà sợ nóng gì lắm. Nóng một cái là đừng nóng, đừng nóng, nó cầm ly nước thì uống liền, uống nhờ ly nước uống rồi lạnh lạnh nó mát giảm xuống. Những người mà nóng cái gì đấy coi cái mặt họ đó bừng bừng, gọi là lửa tam muội đó, cái lửa đó, cái lửa sân khỏe đó, nó nổi lên, nó đốt tiêu hết trong cái quả. Cho nên những người làm thiện làm lành bao nhiêu mà cứ nóng như vậy là tiêu hết. Mà đến lúc mà cái tập khí đó mà nó thành một cái phán xạ tự nhiên rồi, hớ ra một chút là nóng, hớ ra một chút là nóng. Tôi xin thưa thiệt quý vị, đến cái lúc mà lâm chung không đứa con mình làm cho mình nóng thì cũng là người vợ làm cho mình nóng, mà không người vợ làm cho mình nóng thì người hàng xóm cũng tới làm cho mình nóng, mà không làm người hàng xóm cũng làm cho mình nóng thì con chó nó cũng tới làm cho mình nóng, mà con chó không tới làm cho mình nóng thì oan gia cái chủ nó cũng làm cho mình nóng, để chỉ nó trả thù chứ không có gì cả. Cho nên thành ra là cái vấn đề mà cái tập khí mà nóng giận phải bỏ đó, thì lưu riêng những người ở đây. Còn ba quý vị thì quý vị giờ nói những lời này cho ba nghe đi. Nói không được thì sao? Chính mình đừng có tạo những cái cơ hội cho ba mình nóng nữa. Rồi gì? Lúc mà đi chơi hay là lúc lại ra, lúc đi đi qua thế này này, không đem ba mình tới đây, nhiều khi không nghe rõ ngộ ra. Tìm mọi cách như vậy. Tìm những người nào mà ba mình thích, ba mình vui, ba mình ưa, ba mình thân thiện, mình đem mình năng lý cái người đó, nói dùm cho ba mình, để cho ba mình nghe. Chứ mình nói thì ba mình cứ nóng lên này. Ba mình, mày là cái đứa con nít, tao đế mày ra mày mà dạy đời tao sao? Thì ông nấu nồi nóng lên. Chứ còn ví dụ cái ông mà đơn đang đánh cờ tướng với ba mình, không thân thiện, không ưa hay nhậu rượu với ba mình đó, mình tao mình năng nỉ mình cho ông, cho cái người bạn đón chịu đi, nhờ chú khuyên chú thấy được chưa? Cha tôi đừng nóng, tìm mọi cách chứ giờ biết làm sao. Và còn cái căn bản của mình là gì? Quý vị hãy sáng niệm Phật đi, với lại ăn ở hiền lành đi, rồi hồi hướng công đức cho ba mình, hồi hướng hoài thôi. Thì đến một lúc nào đó thì ba mình sẽ chuyển tất cả đều lấy cái công đức mà hồi hướng. Hồi hướng lòng để giải bớt nghiệp ra. Chứ thật sự cái nghiệp nóng dễ sợ lắm quý vị ơi. Khi mình hiểu đạo rồi phải sợ cái này. Sợ cái lắm là sợ. Tất cả cái đường địa ngục là do mà đi thức đâu cả. Giận dữ chính là cái nhân chủng địa ngục. Nhất thiết lúc mà làm chung đừng có giận dữ. Lấy cái nếu mà cái phim này mai quay ra, đưa cái phim này cho ông cha, ông già mình coi. Nhiều khi ông sợ cha, đừng nóng nữa. Còn nếu ông đi lên thiên đàng xong đi tô xuống rồi xuống địa ngục thì cái đấy đành tùy duyên, chứ là sao mà giải thoát được. Còn chúng ta mà có hiếu thì sao?